Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2021, thứ Bảy sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn, đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Đức Giêsu đáp lại họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah tiếp tục nói về kiểu ăn chay đẹp lòng Chúa, đó là chấm dứt những việc làm bất công, rộng tay cứu giúp những người đói khổ, tôn trọng ngày hưu lễ. Nếu ai ăn chay như thế, Đức Chúa sẽ chúc phúc như Ngài phán. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở, gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi giữa đồng khô cỏ cháy. Người sẽ cho ngươi được no lòng. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu thực hiện cách ăn chay đó. Người đã cứu một người thu thuế tội lỗi là Lê-vi, còn gọi ông làm môn đệ và ngồi ăn cùng bàn với những người tội lỗi khác. Người tuyên bố, tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Hành động ăn chay tốt lành của Chúa Giêsu đã làm cho những người Pha-ri-siêu khó chịu. Phải chăng Chúa Giêsu không biết điều đó và không quan tâm đến tội lỗi của Lê-vi? Chúa Giêsu không phải không biết đến nghề của Lê-vi, một cái nghề tội lỗi, cũng không phải là Chúa không biết đến những lý do tại sao những người Do Thái liệt những người thu thuế như Lê-vi vào hàng những người tội lỗi cần phải loại trừ, cần phải lánh cho xa. Thế nhưng, cái nhìn của Chúa vượt trên quan điểm của những người này, khác xa với cái nhìn thông thường của chúng ta. Trước mặt Chúa, Lê-vi là một con người, một người bệnh, đang cần đến thầy thuốc, là chính Chúa Giêsu. Chính cách đối xử bao dung của Chúa đã cứu chữa được một con người, không những làm cho Lê-vi khỏe mạnh trở lại, mà còn làm cho ông trở thành một dụng cụ đắc lực trong việc loan báo tin mừng của người. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu cũng nhìn mỗi người chúng ta với ánh mắt của tình thương và lòng vị tha, và người cũng mời gọi chúng ta cũng thực hành lối ăn chay đó. Nghĩa là, hãy nhìn tha nhân với một con tim quảng đại và thứ tha, và hãy nhìn vào mình để nhận ra tình yêu Chúa yêu chúng ta, và nhận ra thân phận tội lỗi của chúng ta mà sám hối trở về với Chúa. Có một câu chuyện kể rằng, một nhà truyền giáo nọ đi giảng đạo giữa rừng già châu Phi, dưới ánh trăng đêm và trong giá lạnh của núi rừng. Trong bài giảng, Ngài kể về đời sống và các phép lạ của Chúa Giêsu, cuối cùng là cái chết của Chúa trên thập giá. Ngồi trước bục giảng là viên tù trưởng, ông chăm chú nghe lời giảng của nhà truyền giáo. Khi Ngài tả việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, vị tù trưởng bỗng dưng đứng phắt dậy và nói: "Ngừng lại, hãy đem Ngài xuống khỏi thập giá, tôi mới là người đáng phải đóng đinh trên đó chứ, không phải là Ngài." Vị tù trưởng nghĩ rằng mình mới là tội nhân, còn Chúa Giêsu thì vô tội. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, nhân vô thập toàn, trước mặt Chúa, chúng ta đều là tội nhân. Chúa không trách tội chúng ta, nhưng luôn muốn cứu chúng ta khỏi vũng lầy tội lỗi. Vì thế, trong mùa chay thánh này, mỗi người hãy nhận ra tình yêu của Chúa và để cho Chúa biến đổi con người tội lỗi thành con người thánh thiện. Biết cố gắng dẹp bỏ những ham muốn về tiền tài, danh vọng và nhục dục. Sau khi chúng ta được Chúa sửa đổi cuộc đời, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cũng có cái nhìn yêu thương và vị tha đối với những người tội lỗi, để giúp họ nhận ra tình yêu của Chúa và mau mắn trở về với Chúa. Amen.
Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phút cuối, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương, hắn tìm con vạn hương, ánh mắt của Ngài tha thứ dạy hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Chưa hằng dõi theo con, dù sân biến bao phen, để con quên lãng Ngài. Để thấy ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Để thấy màu đức tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng Chúa ngàn đời sáng ngời, ánh mắt ngàn đời nhân ái dịu hiền, ánh mắt của Ngài rộng hơn trời biển, ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên, ngạt sao không tìm bờ bến, ánh mắt mời gọi con hãy trở về. Dứt hết lầm lạc đam mê chân thế, ánh mắt Chúa là suối mát trong, Ngài là chốn ước mong, là ơi an cõi nhằm. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu nước tuôn tràn, đến giữa con tội lỗi nặng mang, nhờ lòng thương xót yêu vơi, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi. Đời con nương bám Chúa thôi, tự ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.